Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Black Protocol of Wealth là một cuốn sách về xây dựng tài sản theo hướng kết hợp giữa tài chính cá nhân, phát triển bản thân và tư duy năng lượng. Tác giả The Black Architect không trình bày cuốn sách như một cẩm nang đầu tư truyền thống, mà như một hệ thống giúp người đọc nhìn lại các niềm tin, thói quen, môi trường và mô hình thu nhập đang ảnh hưởng đến khả năng tạo tiền. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng làm việc chăm chỉ thôi chưa đủ nếu người đọc vẫn bị kẹt trong các khối cản vô thức, sự phụ thuộc tài chính hoặc những hệ thống làm hao mòn sự tập trung. Cuốn sách hướng đến người đang cảm thấy lời khuyên tài chính thông thường chưa chạm tới gốc rễ vấn đề của họ. Mục đích chính là giúp người đọc thanh lọc cách nghĩ về tiền, nâng mức nhận thức và xây dựng dòng thu nhập bền vững hơn từ năng lực sẵn có. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sách xem giàu có như một hệ thống ẩn, không chỉ là kết quả của chăm chỉ. Một điểm nổi bật của The Black Protocol of Wealth là cách sách phản biện quan niệm quen thuộc rằng chỉ cần làm việc nhiều hơn thì tài chính sẽ tự cải thiện. Tác giả cho rằng trò chơi tiền bạc vận hành qua các quy luật ít được nói rõ, bao gồm cách con người định giá năng lực của mình, cách họ bị hướng vào những lựa chọn an toàn và cách hệ thống xã hội khiến nhiều người tiếp tục phụ thuộc vào lương, nợ hoặc sự công nhận bên ngoài. Đây không phải là một lập luận kỹ thuật về thị trường hay danh mục đầu tư, mà là một cách đọc tài chính qua lăng kính hành vi, môi trường và sự tỉnh táo cá nhân. Vì vậy, sách đặt câu hỏi quan trọng, nếu một người chỉ tăng cường nỗ lực trong cùng một cấu trúc cũ, liệu họ có thật sự tiến gần hơn đến tự do tài chính hay chỉ đang củng cố sự mắc kẹt? Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn tiền không chỉ như phần thưởng, mà như kết quả của lựa chọn, vị thế, mô hình thu nhập và mức độ kiểm soát cuộc sống. Thứ hai, việc gỡ bỏ khối cản tiền bạc được đặt ở trung tâm của quá trình tạo tài sản. Cuốn sách nhấn mạnh các khối cản tiền bạc, tức những niềm tin ngầm khiến người đọc khó giữ, nhận hoặc mở rộng dòng tiền. Những khối cản này có thể xuất hiện dưới dạng cảm giác tội lỗi khi muốn giàu hơn, nỗi sợ bị đánh giá, thói quen hạ thấp giá trị bản thân, hoặc xu hướng chọn sự quen thuộc thay vì cơ hội. Khi tác giả dùng các khái niệm như ký sinh năng lượng hay bẫy tài chính, có thể hiểu đó là cách diễn đạt về những ảnh hưởng làm tiêu hao sự rõ ràng, chẳng hạn mối quan hệ kéo lùi, môi trường luôn gieo sợ hãi, hoặc lối sống khiến người đọc phải liên tục phản ứng thay vì chủ động xây dựng. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ nói về tư duy tích cực, nó hướng người đọc đến việc nhận diện nguyên nhân lặp lại phía sau các quyết định tiền bạc. Nếu một người không xử lý các mẫu hình vô thức này, họ có thể kiếm thêm tiền nhưng vẫn quay về trạng thái thiếu hụt do cách lựa chọn, chi tiêu và tự giới hạn chưa thay đổi. Thứ ba, khái niệm nâng tần số được dùng để nói về sự phù hợp giữa năng lượng, nhận thức và hành động trong sách. Nâng tần số không nên hiểu đơn giản là một khẩu hiệu tinh thần. Cách trình bày của The Black Architect cho thấy tần số liên quan đến trạng thái nội tâm mà từ đó người đọc ra quyết định. Khi một người thường xuyên ở trong sợ hãi, so sánh hoặc kiệt sức, họ dễ chọn các hành động ngắn hạn, né tránh rủi ro có tính toán hoặc bám vào môi trường quen thuộc, dù môi trường đó không còn phục vụ họ. Ngược lại, khi trạng thái tinh thần ổn định hơn, người đọc có thể nhìn rõ giá trị của mình, chọn quan hệ tốt hơn và duy trì kỷ luật với các hoạt động tạo tài sản. Điểm thực tế nằm ở chỗ, năng lượng ở đây gắn với khả năng chú ý. Người bị kéo vào quá nhiều nhiễu loạn sẽ khó thiết kế sản phẩm, học kỹ năng, thương lượng hoặc xây dựng hệ thống thu nhập. Vì vậy, nâng tần số trong sách có thể được đọc như một phương pháp quản trị môi trường tinh thần, giúp người đọc bảo vệ sự tập trung cần thiết cho quyết định tài chính dài hạn. Thứ tư, dòng thu nhập có thể mở rộng được xây từ kiến thức và năng lực đã có, bên cạnh phần tinh thần và năng lượng. The Black Protocol of Wealth cũng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng các dòng thu nhập đơn giản và có khả năng mở rộng. Ý tưởng này dựa trên việc người đọc không nhất thiết phải bắt đầu từ con số 0. Họ có thể nhìn lại kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề hoặc góc nhìn chuyên môn mà mình đã tích lũy rồi chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, nội dung, tư vấn hoặc mô hình có thể lặp lại. Điều quan trọng ở đây là sự khác biệt giữa bán thời gian trực tiếp và tạo một hệ thống có thể tăng quy mô. Nếu thu nhập chỉ phụ thuộc vào số giờ lao động, người đọc vẫn bị giới hạn bởi sức lực cá nhân. Nếu họ biết đóng gói năng lực thành tài sản có thể phân phối, khả năng tăng trưởng sẽ rộng hơn. Sách không thay thế các hướng dẫn chi tiết về kinh doanh, nhưng nó đặt đúng trọng tâm chiến lược, đó là ngừng xem bản thân chỉ như người lao động và bắt đầu xem tri thức của mình như nguyên liệu để thiết kế dòng tiền. Cuối cùng, các giao thức thoát giúp người đọc tách khỏi hệ thống, làm cạn năng lượng và tiền bạc. Một chủ đề quan trọng khác là các giao thức thoát, tức quá trình rời khỏi những cấu trúc đang làm người đọc mất tự do, mất năng lượng hoặc mất khả năng lựa chọn. Điều này có thể bao gồm công việc, không còn cơ hội phát triển. Các cam kết tài chính khiến bản thân luôn bị động, môi trường xã hội củng cố tư duy thiếu hụt hoặc thói quen tiêu thụ làm giảm vốn tích lũy. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ nói hãy bỏ tất cả để theo đuổi tự do. Một cách đọc thận trọng hơn là người đọc cần thiết kế lộ trình tách dần bằng cách tăng rõ ràng về chi phí sống, giảm phụ thuộc, xây kỹ năng, thử nghiệm thu nhập phụ và bảo vệ thời gian cho việc tạo tài sản. Giao thức thoát, vì vậy là một khái niệm chiến lược. Nó yêu cầu người đọc nhận ra đâu là hệ thống đang lấy đi sự tỉnh táo của mình, rồi xây phương án thay thế trước khi cắt đứt hoàn toàn. Đây là phần giúp cuốn sách có tính ứng dụng hơn so với các lời khuyên chỉ dừng ở cảm hứng. Kết luận, The Black Protocol of Wealth phù hợp với người đọc đã quen với các lời khuyên như tiết kiệm, làm việc chăm chỉ hoặc đặt mục tiêu tài chính, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó sâu hơn đang cản trở mình. Nó cũng phù hợp với người quan tâm đến mối liên hệ giữa niềm tin vô thức, môi trường sống, năng lượng cá nhân và khả năng tạo dòng tiền. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc tự kiểm tra các mẫu hình lặp lại quanh tiền, nhận diện nơi mình đang bị phụ thuộc và suy nghĩ lại về cách biến kiến thức sẵn có thành thu nhập có thể mở rộng. Về mặt trí tuệ, sách đáng chú ý vì nó không đặt tài chính cá nhân trong một khuôn khổ thuần kỹ thuật. Nó dùng ngôn ngữ của giao thức, tần số, khối cảm và thoát hệ thống để diễn giải hành vi tài chính theo cách khác với nhiều sách quản lý tiền truyền thống. Tuy vậy, người đọc nên tiếp cận sách như một khung tư duy và một công cụ tự phản tỉnh, không phải như bảo đảm chắc chắn về làm giàu. Điểm khiến nó nổi bật là sự pha trộn giữa chiến lược thu nhập, giải phóng niềm tin giới hạn và quản trị môi trường năng lượng. Nếu bạn muốn ủng hộ The Black Architect, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!